Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Tổng thống Trump nói bà Pelosi có thể phạm tội phản quốc; Mỹ, Anh và Đức ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí ở Việt Nam; giới nghiên cứu nói nguy cơ lớn ở Tư Chính nhưng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn dịu giọng; tàu Trung Quốc truy đuổi tàu cá Bình Định trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam; luật sư Trần Vũ Hải bị đề nghị truy tố tội trốn thuế, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giới nghiên cứu và các nhà ngoại giao kỳ cựu cảnh báo rằng trong tương lai Việt Nam sẽ không có biển nếu để mất bãi Tư Chính vào tay Trung Quốc, đồng thời đề xuất Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Hai quan điểm nêu trên được đưa ra hôm 6 tháng 10 tại cuộc tọa đàm do Viện Nghiên cứu Chính sách, Luật pháp và Phát triển tổ chức ở Hà Nội. Tham gia tọa đàm là nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia, cựu quan chức, trong đó có tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, giáo sư Chu Hào, thạc sĩ Hoàng Việt, thiếu tướng Lê Văn Cương, các cựu đại sứ Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Trung, Trương Triều Dương và một số học giả khác. Ông Hoàng Việt thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tóm tắt cho VOA biết rằng những người tham gia tọa đàm có nhận định chung là tình hình bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hiện hết sức nghiêm trọng. Các động thái ngày càng leo thang của Trung Quốc ở khu vực này trên Biển Đông đang đặt Việt Nam vào thế rất nguy hiểm, những người tham gia tọa đàm khẳng định, theo lời tường thuật của thạc sĩ Hoàng Việt. Theo cập nhật hồi trưa ngày 7 tháng 10 giờ Việt Nam, trên trang Facebook mang tên Dự án Đại sự ký Biển Đông, tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 mới thực hiện đường khảo sát thứ 5, đi sâu thêm 4,7 hải lý vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và cách bờ biển Việt Nam chỉ còn khoảng 89,1 hải lý, tức là 165 km. Dự án phi lợi nhuận phi chính trị của một nhóm các nhà nghiên cứu tự nguyện thực hiện cho biết thêm là phạm vi và tính chất hoạt động của tàu khảo sát kể trên và các tàu hộ tống đã thay đổi và có tính thách thức hơn nhiều so với đợt thứ tư hồi ngày 28 tháng 9. Khu vực khảo sát của tàu Hải Dương Địa chất 8 đã không chỉ còn quanh quẩn trong một phạm vi gần khu vực các bãi ngầm Tư Chính cho tới Phúc Tần, mà đã kéo dài lên tận phía Bắc giữa Quy Nhơn và Quảng Ngãi, trải dài hơn 220 hải lý, trang Dự án Đại sự ký Biển Đông nói hôm 7 tháng 10. Thạc sĩ Hoàng Việt cũng là thành viên của Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho VOA biết là những người tham gia tọa đàm hôm 6 tháng 10 đưa ra cảnh báo như sau.
Nếu mà để mất cái khu vực biển này vào cái sự kiểm soát của Trung Quốc, thì đồng nghĩa sẽ đồng nghĩa với cái việc là trong tương lai Việt Nam sẽ không có biển. Và như vậy thì cái nguy cơ rất lớn đối với cả đất nước và dân tộc Việt Nam.
Tại tọa đàm, ông Trương Triều Dương, cựu đại sứ Việt Nam tại Philippines, cho rằng dã tâm của Trung Quốc với Biển Đông sẽ không dừng lại. Theo một bài báo của Thanh Niên, vị cựu đại sứ tiên liệu rằng làm chủ Biển Đông sẽ là điều Trung Quốc cố sống cố chết làm, vẫn theo tin của Thanh Niên. Củng cố cho nhận định của mình, ông Dương nêu ra lý do vì đó là con đường duy nhất để Trung Quốc trở thành cường quốc trên biển, cơ sở quan trọng cho tham vọng cường quốc đứng đầu thế giới. Để chống lại và chặn đứng các hành động của Trung Quốc, giới nghiên cứu, các cựu quan chức tham gia tọa đàm đề xuất rằng Việt Nam cần đưa vấn đề ra một số diễn đàn quốc tế lớn. Thạc sĩ Hoàng Việt tường thuật thêm với VOA.
Tất cả những người tham gia trong cái tọa đàm đều đồng ý với nhau một ý kiến là cần phải Việt Nam cần phải mạnh mẽ hơn, cụ thể thông qua các hành động. Thứ nhất đó là khởi kiện Trung Quốc ra một cái tòa quốc tế nào đó và có thể kiện được. Và thứ hai, Việt Nam phải đổi mới cái chính sách đối ngoại, trong đó là xích lại với cả phía Mỹ nhiều hơn để làm cái đối trọng với cả Trung Quốc trong cái khu vực Biển Đông.
Trong một video về cuộc tọa đàm do nhà văn Phạm Viết Đào ghi lại và đăng lên YouTube, giáo sư Chu Hào phát biểu.
Chắc chắn là phải đi đến một cái hành động quyết liệt là phải kiện Trung Quốc. Kiện Trung Quốc bây giờ, theo quan điểm của tôi, là đúng thời điểm và là thời điểm quan trọng nhất. Đây là cái lúc lãnh đạo nhà nước cũng như toàn dân phải lấy cái quyết định quan trọng nhất vào cái thời điểm quan trọng nhất.
Một ngày sau buổi tọa đàm, hôm 7 tháng 10, trong diễn văn khai mạc một hội nghị của Đảng Cộng sản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới quan sát cho là vẫn dịu giọng về vấn đề Biển Đông khi ông chỉ đề cập đến vấn đề này đúng một lần. Bản tin của Tuổi Trẻ Vietnamnet và một số trang tin khác cho hay là tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học về tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức cần nỗ lực vượt qua. Không có tin tức gì thêm cho thấy là nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có phát biểu nào cụ thể hơn về Biển Đông nói chung hay diễn biến ở bãi Tư Chính nói riêng. Khi được VOA hỏi về cuộc tọa đàm hôm 6 tháng 10 có phải là một động thái được nhà nước hậu thuẫn nhằm thăm dò dư luận trong nước và quốc tế hay không, hay đó là một hoạt động chuyên môn đơn thuần, Thạc sĩ Hoàng Việt khẳng định là cuộc tọa đàm hoàn toàn là tiếng nói của xã hội dân sự.
Việc mà xin phép rồi cái việc thành lập tổ chức là hoàn toàn là tư nhân, không có cái gì của nhà nước trong này. Nhà nước không có cái liên quan trong này, thậm chí nhà nước còn không muốn cho tọa đàm này được mạnh mẽ hơn, lan tỏa nhiều.
Ông Việt cho biết thêm là trên thực tế, Viện Nghiên cứu Chính sách Luật pháp và Phát triển phải vượt qua nhiều khó khăn mới có thể tổ chức được cuộc tọa đàm. Lẽ ra sự kiện này đã diễn ra hôm 22 tháng 9, song bị hoãn lại, phải đến hôm 6 tháng 10 mới được thực hiện, vị thạc sĩ cho hay.
Hà Nội lại một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền của họ trên Biển Đông sau khi ba tàu Trung Quốc truy đuổi tàu cá Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này hôm 5 tháng 10. Truyền thông chính thống của Việt Nam cho biết một tàu cá của Bình Định mang số hiệu BD91386TS đã bị ba tàu Trung Quốc ngăn cản không cho đánh bắt cá tại khu vực cách tỉnh Khánh Hòa 112 hải lý. Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra hồi tháng 8 khi một tàu cá của ngư dân Bình Định cũng bị tàu Trung Quốc truy đuổi khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa. VN Express và Tiền Phong trích nguồn tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết hôm 5 tháng 10 rằng các cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu cá Bình Định 91386 đánh bắt hải sản hợp pháp trong vùng biển Việt Nam. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ được VN Express trích lời nói rằng sự việc ba tàu Trung Quốc truy đuổi tàu cá Bình Định là vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với vùng đặc quyền kinh tế. Vùng đặc quyền kinh tế theo quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 bao gồm khu vực biển kéo dài từ bờ biển tới 200 hải lý ngoài biển. Theo đó, các nước có quyền khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Vụ việc này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Trung Quốc điều cano tới ngăn cản hoạt động trục vớt tàu cá Việt Nam lâm nạn ở quần đảo Hoàng Sa hôm 3 tháng 10. Cũng theo truyền thông Việt Nam, trước đó hôm 1 tháng 10, một tàu Trung Quốc đã từ chối cứu hộ 12 ngư dân Quảng Nam trên tàu cá lâm nạn ở Hoàng Sa, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Hồi tháng 3 vừa qua, một tàu Trung Quốc đã đâm và đánh chìm một tàu cá Việt Nam từ Quảng Ngãi khi tàu này đang đánh bắt ở nơi được coi là ngư trường truyền thống của họ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc đền bù thích đáng cho ngư dân Việt Nam. Đầu tháng 5 năm nay, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương thông báo thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kéo dài hơn 3 tháng ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội sau đó bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc khi cho rằng quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Hàng năm, từ năm 1999 cho tới nay, Trung Quốc đều đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi nước này tuyên bố chủ quyền bằng đường chính đoạn, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng nhất trong những tháng gần đây kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm ngăn cản hoạt động khai thác dầu khí mà Hà Nội đang hợp tác với các đối tác nước ngoài. Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc tàu Trung Quốc cùng các tàu hộ tống vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong khi Bắc Kinh nói là tàu của họ hoạt động hợp pháp trong vùng biển của nước này. Công an tỉnh Khánh Hòa hôm 7 tháng 10 đề nghị truy tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, người được biết tiếng vì những ý kiến phản biện và tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động chính trị, về tội trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình Sự. Theo truyền thông trong nước, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết hôm 7 tháng 10 rằng cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp sau khi hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố luật sư Vũ Hải và vợ, bà Ngô Tuyết Phương, với tội danh nêu trên. Hai người khác cũng bị đề nghị truy tố với cùng tội trốn thuế là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và ông Ngô Văn Lắm đều ở Nha Trang. Kết luận điều tra được VN Express và Dân Trí trích dẫn cho biết từ tháng 6 năm 2016, bà Hạnh gặp luật sư Vũ Hải tại thành phố Nha Trang để bàn bạc thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà tại thành phố này. Do ông Lắm là em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh đứng tên, hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỷ. Tuy nhiên, vẫn theo kết luận của cơ quan điều tra, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở thành phố Nha Trang. Hai tháng sau đó, với giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng chỉ là 1,8 tỷ đồng với mục đích để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bà Hạnh. Theo cơ quan điều tra, vợ chồng luật sư Vũ Hải đã giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng với giá trị thực tế giao dịch giúp người khác trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng. Vợ chồng luật sư Vũ Hải và hai người kể trên đã bị khởi tố hồi đầu tháng 7. Vài ngày sau khi bị khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an thông báo từ chối cho phép luật sư Vũ Hải làm luật sư bào chữa cho nhà báo blogger Trương Duy Nhất, người hiện đang bị giam giữ, để điều tra vụ án liên quan đến cáo buộc vi phạm về nhà đất, công sản tại Đà Nẵng. Khi bị khám nhà hồi đầu tháng 6 vừa qua, cơ quan điều tra đã tịch thu nhiều tài liệu, đồ vật không liên quan tới vụ án trốn thuế của luật sư Vũ Hải. Trong đó có hồ sơ bào chữa vụ án Trương Duy Nhất mà ông Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa hơn 3 tháng trước đó nhưng chưa được chấp thuận. Việc này gây ra nhiều tranh luận và nghi ngờ về lý do đằng sau việc khởi tố vợ chồng luật sư Vũ Hải. Luật sư Trần Vũ Hải là người từng tham gia bào chữa trong rất nhiều vụ án được xem là nhạy cảm ở Việt Nam, như vụ dân oan mất đất ở Văn Giang và vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm, và gần đây là vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng. Luật sư Vũ Hải cũng từng bào chữa cho tiến sĩ luật và nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ, người từng bị án 7 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng sau đó được tha sớm và hiện đang sống ở Mỹ. Sau khi luật sư Vũ Hải bị khởi tố hồi tháng 7, nhiều đồng nghiệp của ông lên tiếng trên mạng xã hội quan ngại về những cáo buộc mà họ có thể gặp phải khi lên tiếng phản biện hay bảo vệ dân oan, cũng như cho rằng cáo buộc nhắm vào luật sư Vũ Hải có động cơ chính trị.
Mỹ, Anh và Đức ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức hôm 1 tháng 10 đã phát đi cảnh báo về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo các công dân của mình về tác động đối với sức khỏe của họ. Mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao, thậm chí là nguy hiểm, xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, có thể làm trầm trọng các bệnh về tim, phổi và hô hấp. Trẻ em, người già và những ai có tiền sử bệnh lý đặc biệt bị ảnh hưởng. Thông báo trên mạng của Đại sứ quán Anh ở Hà Nội có đoạn. Cơ quan ngoại giao của Anh cũng kêu gọi các công dân nước mình ở Việt Nam tìm kiếm thông tin về chất lượng không khí cũng như các biện pháp phòng ngừa trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO. Đại sứ quán Anh cũng đưa ra lời khuyên các công dân nước mình truy cập một trang web có liệt kê chỉ số chất lượng không khí thế giới để xem tình hình ô nhiễm với thời gian thực ở một số thành phố của Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, trang web được lập nên năm 2007 ở Trung Quốc, cung cấp thông tin về chất lượng không khí cho hơn 88 nước, với hơn 11.000 trạm theo dõi ở 1.000 thành phố lớn trên thế giới, trong đó có một trạm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Thông tin tối ngày 1 tháng 10 của trạm này cho thấy rằng chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức màu đỏ, tức là không lành mạnh. Theo đó, tất cả mọi người có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng về sức khỏe, và các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn. Tin cho hay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đặt máy giám sát chất lượng không khí trên nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới để cung cấp thông tin giúp bảo vệ sức khỏe của nhân viên và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trong khi đó, một máy đo của Đại sứ quán Đức hôm 1 tháng 10 cũng ra cảnh báo đỏ với khuyến cáo rằng chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe. Dưới cảnh báo này, Cơ quan Ngoại giao Đức ở Hà Nội còn nói tới ảnh hưởng của việc ô nhiễm không khí tới sức khỏe. Ô nhiễm không khí là hiểm họa môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người ở Việt Nam, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn tai nạn giao thông. Các chất ô nhiễm không khí được coi là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và môi trường. Đại sứ quán Đức viết, theo ước tính của WHO, ô nhiễm không khí là nguyên nhân môi trường hàng đầu gây nên các ca tử vong sớm. Ngoài việc gây ra tử vong sớm, ô nhiễm không khí còn làm tăng tỷ lệ mắc một loạt các bệnh khác, ví dụ như bệnh đường hô hấp, các bệnh tim mạch và ung thư, với những tác động ngắn hạn và dài hạn. Trong phần đánh giá về gánh nặng bệnh tật từ ô nhiễm không khí, trang web của WHO ở Việt Nam nói rằng mỗi năm ở Đông Nam Á có gần 1,4 triệu ca tử vong vì loại ô nhiễm này, trong đó ở Việt Nam là 60.000 ca. Cảnh báo của các cơ sở ngoại giao của các nước phương Tây ở Hà Nội được đưa ra đúng ngày Chính phủ Việt Nam khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp, hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Và nếu có nhu cầu ra ngoài thì nên đeo khẩu trang và kính mắt. Cùng ngày, ông Vũ Đăng Định, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được báo chí trong nước dẫn lời, chỉ ra 12 nguyên nhân gây ô nhiễm, trong đó có khí xả thải từ ô tô xe máy, đun bếp than tổ ong, đốt củi, xây dựng phá vỡ các công trình, vận chuyển vật liệu, đốt rơm rạ rác, thu gom rác thải chưa tốt, v.v. Chưa rõ ngay liệu các cảnh báo của các nước trên về tình hình ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn của Việt Nam có tác động gì tới số du khách nước ngoài tới quốc gia Đông Nam Á này hay không. Tới tối ngày 1 tháng 10, trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam chưa có bất kỳ cảnh báo và khuyến cáo nào cho du khách.
Samsung rồi Trung Quốc là tin tốt cho Việt Nam. Việt Nam mặc dù là ứng viên hàng đầu để tiếp nhận dòng đầu tư của Samsung sau khi hãng Hàn Quốc này triệt thoái khỏi Trung Quốc, nhưng khả năng này không cao, một nhà quan sát kinh tế nhận định với VOA. Hôm 2 tháng 10, Samsung, nhà sản xuất điện thoại thông minh đứng đầu thế giới, thông báo họ sẽ đóng cửa nhà máy cuối cùng của họ ở Quệ Châu, tỉnh Quảng Đông, sau khi đã đóng cửa nhà máy ở Thiên Tân hồi cuối năm 2018. Lý do họ đưa ra là cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Reuters dẫn truyền thông Hàn Quốc cho biết Samsung có 6.000 lao động và sản xuất khoảng 63 triệu chiếc điện thoại ở nhà máy Huệ Châu vào năm 2017. Trong tổng số 394 chiếc mà hãng này sản xuất ở các nhà máy trên toàn cầu trong cùng năm, tức chiếm khoảng 16%. Một phần do chiến tranh thương mại. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người đang giảng dạy chương trình MBA tại Mỹ và có nhiều năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, nói rằng mặc dù không nói ra nhưng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chắc chắn là yếu tố rất quan trọng trong quyết định di dời này của Samsung. Samsung không biết chiến tranh thương mại sẽ kéo dài bao lâu, vì nếu có đình chiến đi nữa thì cũng sẽ tái phát, ông nói. Tuy nhiên, ông Lộc cũng nhìn nhận rằng lý do chính cho việc dời đi của Samsung vì thị trường Trung Quốc 1,4 tỷ người không còn béo bở nữa.
Trong đây đó, cái phone mà thông minh của Trung Quốc họ sản xuất rất là rẻ, và nhất là cạnh tranh của Huawei nữa và những công ty đó. Thành ra cái số phone bán cho nội địa Trung Quốc nó bị giảm nhiều.
Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cho biết thị phần của Samsung ở Trung Quốc đã giảm xuống còn 1% từ mức 15% cách nay 6 năm, và phần thị phần này họ đã bị mất vào những hãng nội địa của Trung Quốc như là Huawei, Xiaomi, vốn đang phát triển rất nhanh chóng. Theo ông Lộc phân tích thì thị trường Trung Quốc chủ yếu là tầng lớp trung lưu, vốn không có khả năng trả từ 800 cho tới 1.000 đô la Mỹ cho một chiếc điện thoại thông minh, nên những chiếc điện thoại giá rẻ do các hãng Trung Quốc sản xuất với giá chỉ tầm 300-400 đô la Mỹ hợp với túi tiền của họ hơn. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc đã yểm trợ các công ty của họ rất nhiều để cạnh tranh với các hãng nước ngoài. Chính vì sự ủng hộ này của chính phủ Trung Quốc đã làm cho những công ty như là Samsung và Apple thấy không còn thuận lợi khi sản xuất ở Trung Quốc nữa, ông Lộc nói. Ông nói tiếp rằng nếu không có thuế quan của Mỹ thì chuyện đâu còn có đó. Những viễn cảnh bị áp thuế đã khiến các hãng này phải tính đến dời đi. Một yếu tố khác nữa các nhà đầu tư vào Trung Quốc cân nhắc, theo ông Lộc, là môi trường lao động ở Trung Quốc không lý tưởng về lâu dài. Giá lao động ở Trung Quốc hiện nay đã cao khoảng 6-7/10 so với Mỹ do hệ thống phúc lợi xã hội đắt đỏ, ông giải thích. Tốc độ lão hóa của dân số Trung Quốc ngày càng gia tăng, và trong 20 năm nữa dự đoán có đến 70% dân số Trung Quốc trên 65 tuổi. Ngoài Samsung, hãng Sony của Nhật cho biết họ đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh ở Trung Quốc để chuyển mảng sản xuất này hoàn toàn sang Thái Lan. Tuy nhiên, Apple, vốn sản xuất chủ yếu ở Trung Quốc, cho đến nay vẫn duy trì nhà máy ở Trung Quốc bất chấp nguy cơ bị đánh thuế nhập khẩu vào Mỹ. Ông Lộc giải thích rằng do Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống chuỗi cung ứng chằng chịt rất thuận lợi cho Apple sản xuất với 5 triệu lao động. Bên cạnh thuế má, cơ sở hạ tầng đều thuận lợi cho Apple, cho nên nếu hãng này dời đi sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất thời gian từ 18 cho tới 24 tháng.
Phần Apple như đã biết đó, là họ có một cái cơ sở gần như một thành phố gì đó. Còn Apple không, họ có cái chỗ sản xuất ở thành phố thẩm quyền, Shenzhen là thẩm quyền. Thì ở tại đó, họ muốn khoảng 10
Tuy nhiên, ông dự đoán rằng về lâu về dài Apple sẽ giảm bớt sản xuất ở Thâm Quyến. Sẽ chuyển sang Việt Nam. Ngoài Trung Quốc, Samsung còn có các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Việt Nam và Ấn Độ. Riêng ở Việt Nam, hãng này đã mở nhà máy đầu tiên ở tỉnh Bắc Ninh hồi năm 2009, tức là rất lâu trước khi chiến tranh thương mại xảy ra, và sau đó mở thêm nhà máy thứ hai ở tỉnh Thái Nguyên. Theo Financial Times, thì hiện giờ gần một nửa điện thoại thông minh của Samsung được sản xuất ở Việt Nam. Năm ngoái, Samsung đã mở nhà máy sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, để tranh thủ thị trường ngày càng mở rộng của quốc gia này. Theo nhận định của tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Việt Nam hiện giờ có nhiều lợi thế để cho hãng Samsung chuyển thêm sản xuất sang, đó là lao động giá rẻ, nhiều kỹ sư, cơ sở hạ tầng ngày càng thuận tiện, những yêu cầu về môi trường không gắt gao. Lao động có trình độ của Việt Nam mấy năm nay đã được nâng cao và không thua gì Trung Quốc, ông nói. Tuy nhiên, ông lập luận rằng do Samsung đã duy trì sản xuất gần một nửa sản lượng ở Việt Nam rồi, nên khó khả năng họ dồn thêm nữa vào Việt Nam vì hiểm họa sẽ cao. Đại đa số các công ty không muốn dồn sản xuất vào một quốc gia vì nếu có chuyện gì xảy ra như là bão lụt chính trị hay thuế quan thì sẽ bị thiệt hại nặng. Ông Lộc, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn lớn, cho biết họ không muốn dồn hết trứng trong một rổ. So sánh giữa Việt Nam và Ấn Độ, ông cho rằng Ấn Độ có lực lượng lao động rẻ cũng như Việt Nam, nhưng có trình độ kỹ thuật cao hơn lao động Việt Nam. Ngược lại, Ấn Độ có khoảng cách địa lý xa hơn Việt Nam và phức tạp về ngôn ngữ văn hóa hơn. Hệ thống chính trị của Việt Nam gắn liền với Trung Quốc, nên đầu tư vào Việt Nam có thể bị dính vào thế quan trong tương lai, ông cảnh báo. Về khả năng Apple chuyển sản xuất sang Việt Nam, ông Lộc cho rằng tùy vào khả năng Việt Nam cung cấp nguồn nhân lực đủ để phục vụ cho Samsung lẫn Apple, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ dời sang hai quốc gia khác nhau. Về tác động của việc di dời này đối với Trung Quốc, ông Lộc cho rằng nếu cả Apple và Samsung đều dời đi thì sẽ ảnh hưởng không ít tới không chỉ là hàng chục ngàn nhân công làm việc trực tiếp cho họ mà còn hàng triệu việc làm trong chuỗi cung ứng khổng lồ cho hai hãng này ở Trung Quốc. Nó cho thấy nhiều hướng rất nguy hiểm là các công ty công nghệ đang rời khỏi Trung Quốc. Hai công ty này ra đi thì còn bao nhiêu công ty khác nữa sẽ ra đi, ông Lộc nói. Hôm 7 tháng 10, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ ký thỏa thuận thương mại tại Washington vào cùng ngày và cho biết Tokyo muốn hiệp định này có hiệu lực càng sớm càng tốt, theo Reuters. Nếu Hoa Kỳ muốn bắt đầu hiệp định thương mại từ ngày 1 tháng 1, Nhật Bản sẽ không phản đối, ông Motegi nói với các phóng viên ở Tokyo. Vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng Thủ tướng Nhật Bản đã đồng ý một thỏa thuận thương mại hạn chế, theo đó cắt giảm thuế quan đối với hàng nông sản của Hoa Kỳ, công cụ máy móc của Nhật Bản và các sản phẩm khác. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi thỏa thuận thương mại mới với Nhật Bản là một chiến thắng phi thường đối với nông dân Hoa Kỳ. Theo Reuters, toàn văn của hiệp định này chưa được công bố và vẫn còn là tài liệu mật, nhưng các trợ lý quốc hội, chuyên gia thương mại và các nhóm ngành công nghiệp đã được thông báo về thỏa thuận này, nói rằng so với hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, thì hiệp định này hạn chế hơn việc tiếp cận thị trường Nhật đối với một số mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ. Sau khi Tổng thống Trump nhậm chức 3 ngày vào đầu năm 2017, ông đã rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, một hiệp định hiện tại có 11 quốc gia tham gia. Theo thỏa thuận thương mại song phương hạn chế do Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ký vào ngày 25 tháng 9, bơ nằm trong số sản phẩm sữa của Hoa Kỳ sẽ không được ưu đãi đối với thị trường Nhật có 127 triệu người tiêu dùng. Hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Nhật Bản không bao gồm phần lớn các sản phẩm tạo nên mối quan hệ thương mại song phương, đáng chú ý là ô tô từ Nhật Bản và máy bay, khí propane hóa lỏng và thiết bị sản xuất chất bán dẫn từ Hoa Kỳ. Hôm 7 tháng 10, Đài Loan nói rằng Trung Quốc đang thực thi chủ nghĩa bành trướng độc đoán ở Thái Bình Dương, dẫn ra các tin tức về kế hoạch hiện diện quân sự của Trung Quốc tại hai quốc gia Thái Bình Dương mà gần đây đã cắt đứt quan hệ với Đài Bắc, nhưng lại tuyên bố thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, theo Reuters. Reuters trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói tại một diễn đàn về hợp tác giữa hai nước Thái Bình Dương. Chúng tôi đã xem các tin tức cho rằng Trung Quốc quan tâm đến việc mở lại trạm radar ở Kiribati và xây dựng một căn cứ hải quân ở tỉnh Western thuộc quần đảo Solomon. Từ quan điểm chiến lược dài hạn, những người bạn và đối tác cùng chí hướng nên thực sự lo lắng rằng liệu Thái Bình Dương còn có tự do và rộng mở hay không, và liệu các tác nhân chính có tuân theo trật tự dựa trên luật pháp quốc tế hay không, ông Wu nói thêm. Vào tháng trước, quần đảo Solomon và Kiribati đã quyết định công nhận Trung Quốc và từ bỏ mối quan hệ với hòn đảo tự trị và dân chủ Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của mình và cho rằng Đài Loan không có quyền thiết lập quan hệ cấp nhà nước với nước ngoài. Điều đó đã làm giảm số lượng các đồng minh ngoại giao của Đài Loan ở Thái Bình Dương xuống chỉ còn 4 nước là Palau, quần đảo Marshall, Tuvalu và Nauru. Đài Loan hiện có quan hệ ngoại giao chính thức với 15 quốc gia. Ông Wu kêu gọi các nước bao gồm Hoa Kỳ hãy chống lại các động thái của Trung Quốc hòng làm giảm bớt sự hiện diện của Đài Loan tại Thái Bình Dương. Tôi chắc rằng không muốn chứng kiến Thái Bình Dương biến thành một Biển Đông khác, và một ngày kia chúng ta sẽ thở dài than rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì, ông Wu nói khi đề cập đến các động thái của Trung Quốc nhằm xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo và các rạn san hô trong vùng lãnh hải đang có tranh chấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi ngay trước yêu cầu bình luận của Reuters về phát biểu của Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang bị áp lực khi đảng Dân Chủ theo đuổi một cuộc điều tra luận tội ông. Vào tối 6 tháng 10 đã lên tiếng đả kích lãnh đạo phe Dân Chủ, nói rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có thể phạm tội phản quốc, theo Reuters. Bà Pelosi từng biết tất cả những lời dối trá của lão Adam Schiff, gian xảo và những vụ lừa đảo lớn nhất đối với Quốc hội và người dân Mỹ, ông Trump nói trên Twitter, đề cập đến Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Adam Schiff. Tổng thống Trump đã tấn công ông Schiff vì đã lên án cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7, ông Trump đã ép ông Zelensky điều tra về cựu phó Tổng thống Hoa Kỳ và đồng thời cũng là ứng viên Tổng thống hiện tại của đảng Dân Chủ là ông Joe Biden và con trai của ông là ông Hunter Biden, theo một bản tóm tắt ghi lại cuộc gọi do chính quyền của ông Trump đưa ra. Đảng Dân Chủ cho rằng nỗ lực của ông Trump là một sự lạm dụng quyền lực để thu thập thông tin xấu về đối thủ chính trị. Một phát ngôn viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Adam Schiff, làm chủ tịch, đã thừa nhận tuần trước rằng người tố giác đã tiếp cận ủy ban để được hướng dẫn trước khi nộp đơn khiếu nại về những nỗ lực của ông Trump nhằm thúc đẩy Ukraine theo đuổi một cuộc điều tra nhà Biden, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy là ông Schiff hoặc ủy ban đã giúp soạn thảo đơn khiếu nại, theo Reuters. Ông Trump đã đề cập đến cả cáo buộc ông Schiff về cuộc gọi của ông với ông Zelensky và cách người tố giác tiếp cận ủy ban tình báo Hạ viện trong email của ông nhắm vào bà Pelosi. Điều này khiến Nancy lo lắng, ý nói bà Pelosi, cũng như Adam Schiff đã phạm phải những tội ác nghiêm trọng và thậm chí là phạm tội phản quốc, ông Trump viết trên Twitter. Tôi cho rằng điều này đồng nghĩa với việc họ cùng với tất cả những kẻ thông đồng xấu xa khác phải bị luận tội ngay lập tức, ông nói thêm. Trong khi đó, liên quan đến tiến trình điều tra luận tội ông Trump, một số nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã được triệu tập đến Điện Capitol để điều trần trong tuần này, theo Reuters. Trong số những người được yêu cầu tới có ông Gordon Sondland, đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu, người có liên quan đến nỗ lực khiến Ukraine mở cuộc điều tra, và bà Masha Jovanovic, người vừa đột ngột từ chức đại sứ Mỹ tại Ukraine hồi tháng 5 sau khi những người ủng hộ ông Trump nghi vấn về sự trung thành của bà với Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua ký một tuyên bố đình chỉ cho nhập cảnh những người nhập cư không có bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày kể từ khi vào Mỹ hoặc không có phương tiện để tự trả các chi phí chăm sóc y tế của mình. Tuyên bố do Nhà Trắng phát đi cho biết nó sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện xin bảo hộ tị nạn hay tư cách người tị nạn của bất kỳ cá nhân nào. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11, tuyên bố nói. Ông Trump đã đưa việc cắt giảm di trú hợp pháp và bất hợp pháp làm trọng tâm của nhiệm quyền tổng thống của ông. Chính quyền Trump cho biết hồi tháng trước rằng họ dự định chỉ cho phép 18.000 người tị nạn tái định cư tại Mỹ trong năm tài chính 2020, con số thấp nhất trong lịch sử của chương trình người tị nạn hiện đại. Trong khi hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta chật vật với những thách thức gây ra bởi tình trạng chăm sóc y tế không được bù đắp, chính phủ Hoa Kỳ đang làm cho vấn đề trầm trọng hơn bằng cách tiếp nhận hàng ngàn người nước ngoài mà không cho thấy họ có bất kỳ khả năng nào để trả chi phí chăm sóc y tế của mình, ông Trump nói. Ông nói rằng việc đình chỉ áp dụng cho những người tìm cách nhập cảnh Mỹ bằng visa nhập cư. Văn kiện liệt kê cho các loại bảo hiểm được chấp nhận. chẳng hạn như các kế hoạch do chủ lao động tài trợ và chương trình Medicare dành cho người